Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đánh giá công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, nhà thiếu nhi Thái Nguyên sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình đến học tập, vui chơi trong dịp hè.
Công nghiệp luôn là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, xác định được tầm quan trọng đó. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 29 tháng 5, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi. Tham dự có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 28 tháng 5, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra 116 xã thuộc 9 huyện thành thị trong tỉnh. Số lượng lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trên 26.700 con, chiếm tỷ lệ 3,8% tổng đàn. Hiện nay dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan và đã xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác dập dịch tả lợn châu Phi. Đó là định mức hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác chống dịch còn thấp, chưa phù hợp với thực tế. Việc hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy còn chậm do thiếu kinh phí. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời bố trí kinh phí bổ sung cho công tác phòng chống dịch, sớm ban hành chính sách hỗ trợ thêm tiền ăn cho lực lượng tham gia dập dịch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh, trong thời gian tới, dịch tả lợn châu Phi vẫn còn chiều hướng diễn biến phức tạp. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, các cấp cùng lực lượng chức năng và người dân không được chủ quan lơ là trong khâu dập dịch. Đồng chí yêu cầu các sở, ban ngành địa phương cần quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm sớm khống chế dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo phát triển sản xuất, ổn định tình hình kinh tế xã hội. Đồng thời tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp dập dịch để nâng cao hiệu quả kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. Đối với đề nghị hỗ trợ thêm tiền ăn cho lực lượng tham gia chống dịch, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính xem xét, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố. Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, tổng đàn lợn trên địa bàn thành phố có trên 43.000 con. Hiện nay 18 phường xã của thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn mắc bệnh ốm, chết nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy trên 3.000 con với tổng trọng lượng gần 190 tấn. Việc tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh được các địa phương thực hiện đúng các bước đã quy định. Thành phố đã thành lập 20 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tạm thời ở 15 xã phường với 140 người tham gia trực ở các chốt. Các chốt này hoạt động 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông qua chốt, không cho vận chuyển lợn ra vào vùng dịch. Công tác thông tin tuyên truyền về dịch bệnh tả lợn châu Phi được tăng cường để nhân dân nắm được thông tin về tình hình dịch bệnh, biết cách phòng tránh, thực hiện 5-0 trong phòng chống dịch, không giấu dịch hoặc bán chạy, không vận chuyển mua bán lợn mắc bệnh, ốm, chết, không giết mổ sử dụng thịt lợn mắc bệnh, không vứt xác lợn ốm chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn thừa của người chưa qua xử lý nhiệt làm thức ăn cho lợn. Tại hội nghị, lãnh đạo các xã phường trong vùng dịch đã nêu những khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh, đó là kinh phí hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác chống dịch thấp, việc hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy còn chậm, một số phường gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm tiêu hủy, vân vân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chia sẻ những khó khăn với các địa phương có dịch, đồng thời đề nghị các địa phương nỗ lực hết sức trong công tác phòng chống khống chế, không để dịch lây lan, tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền nhân dân khai báo lợn ốm chết, kịp thời tiêu hủy lợn bệnh, nghi mắc bệnh, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, v.v.
Chiều 29 tháng 5, Đảng bộ xã Sơn Cẩm long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 9 đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt trong Đảng bộ xã. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đến dự và trực tiếp trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ xã Sơn Cẩm có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. đảng viên Nguyễn Trịnh Đường, chi bộ xóm Đồng Danh vinh dự nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, chia sẻ.
Hôm nay tôi rất là vui mừng và sung sướng, 45 năm tuổi đảng và trải qua một thời gian cũng đi bộ đội ở chiến trường miền Nam, và tổng tiến công giải phóng Sài Gòn và bây giờ trở về. Phải nói là rất vinh dự, bởi qua 45 năm cống hiến cho đảng và cuộc đổi mới của đảng ta. Tôi hiện nay đang sinh hoạt ở chi bộ xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, và thường xuyên là giáo dục cho con cháu.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận những đóng góp của các đảng viên, đồng thời mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn khối đại đoàn kết trong đảng, tiếp tục đóng góp xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng bộ xã Sơn Cẩm đã tổ chức 2 đợt trao huy hiệu đảng cho 20 đảng viên đủ tiêu chuẩn.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng 30 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã thành lập 4 đoàn đi thăm tặng quà cho cô và trò các trường mầm non thuộc các phường Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh, Tích Lương và xã Phúc Hà. Tại các nơi đoàn đến thăm, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã biểu dương những thành tích mà cô và trò đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời mong muốn nhà trường làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo cho các cháu có một môi trường học tập, rèn luyện tốt nhất. Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các phường xã cùng các ban ngành đoàn thể cần quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất tinh thần của các cháu, đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh khó khăn, để các cháu phát triển một cách toàn diện. Nhân dịp này, các đoàn đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các nhà trường và tặng trên 30 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Việc tổ chức thăm tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là hoạt động thường niên của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, qua đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn.
Sáng 30 tháng 5, thành phố Thái Nguyên tổ chức 4 đoàn lãnh đạo tới dự lễ tuyên thệ chiến sĩ của thành phố Thái Nguyên mới nhập ngũ năm 2019 tại các đơn vị nhận quân thuộc quân khu 1. Năm 2019, thành phố Thái Nguyên có 255 tân binh biên chế tại 6 đơn vị của quân khu 1. Trong quá trình huấn luyện, các chiến sĩ mới luôn xác định lập trường tư tưởng vững vàng, tham gia học tập, rèn luyện, duy trì quân số cao. Các đơn vị nhận quân đã thực hiện tốt phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc và 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, đổi mới phương pháp huấn luyện phù hợp, lấy huấn luyện thực hành làm chính. Đồng thời phát động sâu rộng phong trào thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới tham gia đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị. Cũng tại buổi lễ tuyên thệ, đại diện các chiến sĩ mới đã đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam và tuyên thệ trước quân kỳ quyết thắng, đồng thời thực hiện nghi thức trao vũ khí, duyệt đội ngũ. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tặng quà chúc mừng các chiến sĩ mới, đồng thời mong muốn trong thời gian huấn luyện tiếp theo, các chiến sĩ sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
Ngày 29 tháng 5, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2019 và diễn đàn các vấn đề về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Mùa hè này, phường Hoàng Văn Thụ đón hơn 1.000 thiếu nhi về sinh hoạt tại các tổ dân phố. Với chủ đề hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, Ban chỉ đạo hè của phường sẽ tổ chức các hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cơ sở, gắn với việc xây dựng môi trường an toàn thân thiện để trẻ em được phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các địa bàn dân cư tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho trẻ em, tăng cường xã hội hóa các nguồn lực để giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em, tập trung công tác quản lý trẻ em, ngăn ngừa trẻ em bị xâm hại, góp phần tạo cho trẻ có một mùa hè bổ ích, an toàn và lành mạnh. Tại buổi lễ khai mạc, chuyên gia kỹ năng Viện Nghiên cứu Giáo dục Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong, Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông và Đào tạo DPA Thái Nguyên đã truyền đạt các chuyên đề phòng chống tai nạn đuối nước và xâm hại tình dục bằng các tiểu phẩm kịch ngắn do nghệ sĩ Hải Quang Tèo cùng diễn viên nhà hát kịch quân đội biểu diễn, đồng thời cùng trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi trực tiếp giữa chuyên gia và đại biểu tham dự. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường đã tặng 47 suất quà của thành phố và phường cho các cháu thiếu nhi là con em hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường. Thưa quý vị và các bạn, là nơi ươm mầm các thế hệ công dân tài năng cho thành phố và là nơi gặp gỡ, giao lưu, tập hợp thiếu nhi trong toàn tỉnh. Thời điểm này, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã có sự chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng đón các em thiếu nhi, học sinh đến học tập vui chơi. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên.
có mặt tại phòng tuyển sinh của nhà thiếu nhi Thái Nguyên những ngày này, số phụ huynh đến đăng ký cho con tham gia học các lớp học năng khiếu, thể thao tại đây đã không ngừng gia tăng. Vừa đăng ký học aerobic cho con, chị Nguyễn Thị Nga, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ, gia đình đăng ký cho con tham gia học hè ở nhà thiếu nhi với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh và để con có một mùa hè bổ ích an toàn.
Con tôi học aerobic ở đây là được 4 đến 5 năm rồi. Những năm trước thì con học thêm các môn khác nữa, bởi vì nhà thiếu nhi thì có nhiều môn, bộ môn để lựa chọn. Tôi thấy là cô giáo rèn luyện tốt, kỹ năng sư phạm tốt nên là mình cũng thấy yên tâm để tạo cho các cháu có cái sân chơi bổ ích nữa.
Được biết hè năm nay, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã tổ chức chiêu sinh gần 20 lớp năng khiếu dành cho thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh. Ngoài các môn thể thao, nghệ thuật, nhà thiếu nhi còn đưa vào nhiều chương trình liên hoan, cuộc thi, qua đó tạo cho học sinh có thêm cơ hội để rèn luyện năng khiếu. Trao đổi với chúng tôi về một số điểm mới trong giảng dạy của nhà thiếu nhi Thái Nguyên mùa hè năm nay, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Giám đốc nhà thiếu nhi Thái Nguyên cho biết thêm.
So với các hè khác là năm nay chúng tôi có một cái phương pháp kỹ năng mới, tức là chúng tôi đã có tập huấn cho hai đồng chí giáo viên tại đơn vị về kỹ năng sống. Và trong các giờ học thì chúng tôi sẽ cho hai đồng chí đó lên lớp để có giảng thêm kỹ năng sống lồng ghép vào các bộ môn học. Ngoài ra thì chúng tôi cũng lồng ghép thêm các hoạt động ngoài giờ các em được giải lao, thì chúng tôi có đoàn thanh niên, chỉ đạo đoàn thanh niên tổ chức các cái hoạt động chiếu phim mà mang tính giáo dục về kỹ năng và các cái về đạo đức cho các em học sinh tiểu học. Các em khi đến đây tham gia sinh hoạt và một số các môn chơi về dân gian, rồi các cái kỹ năng hoạt động tập thể để làm sao giúp các em có một mùa hè vui tươi bổ ích.
Cùng với đó, từ năm 2016 đến nay, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã được tỉnh, thành phố quan tâm, đầu tư trên 60 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và đạo cụ nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, thực hành của các môn năng khiếu. Đồng thời, nhà thiếu nhi cũng duy trì hiệu quả các đội, nhóm chuyên, các câu lạc bộ nòng cốt như câu lạc bộ nghệ thuật, đội nghi lễ, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ mỹ thuật, câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, câu lạc bộ aerobic. Các câu lạc bộ này góp phần làm nên thành công cho nhiều liên hoan hội diễn do Hội đồng đội Trung ương và địa phương tổ chức. Chia sẻ với chúng tôi, em Lê Nguyễn Quỳnh Như, học viên lớp thanh nhạc cho biết.
Em theo học thanh nhạc ở nhà thiếu nhi được 2 năm rồi. Em cũng rất thích học thanh nhạc ở nhà thiếu nhi bởi vì là ở đây thầy dạy chúng em rất là tận tình. Thầy chỉ bảo cho chúng em từng nốt nhạc. Hàng năm em luôn xin bố mẹ em đến đây học bởi vì là em rất thích môi trường học ở đây và thường xuyên có những chương trình biểu diễn thì thầy cũng thường xuyên đưa chúng em đi biểu diễn. Do đó thì chúng em có thể phát huy được khả năng thanh nhạc của mình và phát triển bản thân mình hơn.
Kỳ nghỉ hè đã đến, tin rằng với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, nhà thiếu nhi Thái Nguyên sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình đến học tập, vui chơi nhằm mang lại cho các em thiếu nhi những ngày hè bổ ích, thiết thực, an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình phát triển đất nước, ở bất kỳ một thời đại nào, công nghiệp luôn là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững.
Nằm tại cụm công nghiệp số 5 phường Tân Thành, những ngày này cán bộ công nhân viên công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên Vimico đang thi đua lao động sản xuất để hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh quý 2 và năm 2019. Anh Hoàng Văn Quang, quản đốc phân xưởng cho biết, năm nay công ty tiếp tục đổi mới công tác quản trị, thực hiện đồng bộ các biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnh công tác đầu tư, nghiên cứu, đổi mới hiện đại hóa dây chuyền công nghệ và bảo vệ môi trường tại nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Nam, phường Tân Lập, ông Nguyễn Kim Sơn, phó giám đốc công ty cho hay, từ quý 2 năm 2018 đến thời điểm này, đơn vị đang tập trung sản xuất gạch lát vỉa hè Terrazzo, cung cấp cho thành phố thực hiện cải tạo vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn. Tuy nhiên, với nhiều kế hoạch mà công ty sắp triển khai, việc có vốn và mặt bằng sản xuất là rất cần thiết.
Chúng tôi là doanh nghiệp nhỏ, và doanh nghiệp nhỏ thì vốn bao giờ cũng thiếu. Cái sự mà tiếp cận với cái nguồn vốn ấy, không thể tiếp cận được, chứ không phải là cứ là muốn là được. Cái thứ hai nữa là cái mặt bằng. Thực ra vì bởi vì chúng ta đã nhỏ mà muốn lớn thì đương nhiên là phải có vốn, phải có mặt bằng, phải có về công nghệ. Nếu mà chúng ta mà đi mà sớm quá là cũng có khó khăn.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 300 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Năm qua, sản xuất công nghiệp của thành phố Thái Nguyên đạt mức tăng trưởng ổn định, số lượng hàng hóa tiêu thụ đạt 24.000 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Để có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của từng doanh nghiệp, thì vai trò của chính quyền thành phố trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp cũng được thể hiện rất rõ nét thông qua việc phối hợp với các đơn vị liên quan, lập hồ sơ, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập và điều chỉnh một số cụm công nghiệp trên địa bàn như cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, Sơn Cẩm 3 thuộc xã Sơn Cẩm, cụm công nghiệp Cao Ngạn 1, xã Cao Ngạn. Năm nay, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển công nghiệp như thẩm định các dự án vay vốn, hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường để tiến hành đầu tư xây dựng các nhà máy, xưởng sản xuất và làng nghề. Nhờ đó, 5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 3.690 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ, chủ yếu là sản xuất thép và quần áo may sẵn. Song để các cụm công nghiệp phát huy hết tiềm năng, mang lại hiệu quả tích cực cho các doanh nghiệp, thì cần thiết phải có nhà đầu tư tiềm lực và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp. Ông Nguyễn Xuân Tốt, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Trung Thành nói:
cộng đồng doanh nghiệp cũng như là doanh nghiệp Trung Thành tại khu vực cụm số 5, chúng tôi cũng đề nghị là thành phố, tỉnh sớm tìm được nhà chủ đầu tư để giúp cho doanh nghiệp chúng tôi để muốn cùng phát triển các khu vực cụm số 5 được sản xuất được ổn định và cũng như là phát triển trong thời gian tới.
Là địa phương nằm ở phía nam thành phố Thái Nguyên, cụm công nghiệp số 5 phường Tân Thành đã được hình thành từ lâu, nhưng đến nay thành phố vẫn chưa có quyết định thành lập cụm công nghiệp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cụm công nghiệp chưa thu hút được nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư. Cho biết thêm về vấn đề này, bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành cho biết.
Đối với phường Tân Thành nói riêng thì trong nhiều năm qua đã có quỹ đất với cái tổng diện tích là trên 40 ha và đã được hình thành trên 30 ha rồi. Trên cái tinh thần đó thì cũng đã đề nghị với lại thành phố, thế rồi các cấp quan tâm để có được cái quyết định là bổ sung cụm công nghiệp số 5, có cái cơ chế để thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào cái quỹ đất hiện nay phường Tân Thành đã hiện có và đang được sử dụng.
Có thể thấy, để các doanh nghiệp, các cụm công nghiệp trên địa bàn phát huy hết tiềm năng, năng lực sẵn có, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, thì cần nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa. Bên cạnh đó, việc tổ chức các chương trình kết nối, xúc tiến đầu tư cấp phường xã để giới thiệu, quảng bá tiềm năng có thể coi là giải pháp hữu hiệu. Có như vậy, bức tranh sản xuất công nghiệp của thành phố Thái Nguyên mới được tô điểm, phát huy thế mạnh của một thành phố công nghiệp vốn có.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3. Giá trị cốt lõi của di chúc. Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc là tâm nguyện của người. Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Ý chí, niềm tin, tinh thần lạc quan cách mạng, trách nhiệm với nhân dân của người thể hiện sâu sắc ở dự báo về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và ngày thống nhất đất nước. Ở những chỉ dẫn về công việc của sự nghiệp cách mạng còn dang dở, di chúc là tâm sự của một người đã suốt đời hy sinh hạnh phúc riêng tư, hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc và nhân dân, là tấm lòng chung thủy với các nước anh em và bầu bạn khắp năm châu. Di chúc là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền. Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng ta là Đảng cầm quyền, để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Di chúc nêu lên những vấn đề cốt yếu của công tác xây dựng Đảng, đó là giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ đảng viên. Công tác chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp bền bỉ, dài lâu, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đảng cầm quyền phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai một thế hệ trẻ, vừa hồng vừa chuyên. Có như vậy mới thực hiện thành công lý tưởng xây dựng một xã hội mới, tiến bộ, văn minh. Bác dặn, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đó là công việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực, kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng Việt Nam không thể tách rời cách mạng thế giới. Sự vững mạnh của Đảng còn được khẳng định trong mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ với các đảng cộng sản và bạn bè quốc tế. Điều Bác dặn trong di chúc về phong trào cộng sản thế giới chỉ dẫn định hướng quan trọng cho quan hệ đối ngoại của Đảng. Đó là nguyên tắc đoàn kết quốc tế dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình. Di chúc là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Di chúc là điểm kết tinh tư tưởng của Bác về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, mối quan hệ giữa công bằng và tiến bộ xã hội, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa trong xây dựng xã hội mới, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại, động lực lợi ích và chăm lo chu đáo tới cuộc sống con người, tư tưởng trọng dân, coi dân là gốc, là chủ thể của sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước. Di chúc như một kế hoạch, một chương trình hành động của toàn đảng, toàn dân về sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh, với những chỉ dẫn về quản lý xã hội như đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp hoàn cảnh mới, khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế, phát triển công tác vệ sinh, y tế, chính sách miễn thuế nông nghiệp cho nông dân, chính sách xã hội, công bằng xã hội. Giá trị văn hóa của di chúc chỉ dẫn con đường mục tiêu phát triển của nền văn hóa Việt Nam, chủ tính dữ liệu về những cuộc vận động lớn giáo dục văn hóa trong toàn dân, toàn xã hội, lấy văn hóa chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền và văn hóa trong thể chế nhà nước, một nhà nước dân chủ pháp quyền của dân, do dân, vì dân, làm sức mạnh tiêu biểu, nêu gương thuyết phục nhân dân. Qua lời dặn dò về việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề cập đến việc xây dựng một đời sống văn hóa mới, một lối sống tiết kiệm, không lãng phí, mối quan hệ giữa người với thiên nhiên, môi trường, sinh thái. Di chúc phác thảo những vấn đề quan trọng của sự nghiệp đổi mới đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm, đổi mới là một tất yếu để phát triển. Đổi mới là một cuộc đấu tranh bền bỉ, một quá trình xây dựng gian khổ, là một công việc cực kỳ to lớn, nặng nề và phức tạp. Là cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Người yêu cầu, Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh điều kiện nước ta đặc biệt chú trọng phát huy khả năng sáng tạo của dân, động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.
Phần tiếp theo đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ có cường độ ổn định, từ ngày 31 tháng 5 có xu hướng hoạt động mạnh dần lên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m. Dự báo đêm nay khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Từ ngày mai đến ngày 2 tháng 6, các khu vực có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 40 đến 70mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 5 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định cảnh báo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng đối với hành vi hút thuốc tại cơ sở y tế, giáo dục, cơ sở chăm sóc vui chơi dành cho trẻ em, trong nhà nơi làm việc, bến tàu, bến xe, nhà hàng, trên ô tô, hút thuốc không đúng nơi quy định tại các khách sạn, vũ trường. phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá, không tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý. Luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng nghiêm cấm hành vi bán và cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, cấm người chưa đủ 18 tuổi mua bán và sử dụng thuốc lá. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi. Thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Khói thuốc lá chứa tới hơn 7.000 chất, phần lớn là các chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, dễ bị các bệnh như đục thủy tinh thể, giảm thính lực, loãng xương, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, ung thư da, ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư vòm họng, v.v. Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh ở nam giới, tăng nguy cơ ung thư tử cung, ung thư vú đối với phụ nữ. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc sẽ tăng nguy cơ sẩy thai, sinh non. Vì sức khỏe của chính bạn và người thân, không hút thuốc lá hoặc bỏ thuốc ngay hôm nay.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống, đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 335544, 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.